Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 24 tháng 10, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về vai trò của nông nghiệp trong việc giảm thải thán khí vào không trung. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về các nữ tu thừa sai bác ái ở Costa Rica, giúp những người nghèo nhất trong những người nghèo cảm nhận thấy Thiên Chúa vẫn hiện diện trên thế giới và yêu thương chăm sóc họ. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 60.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chúa Nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hợp ý cầu nguyện cho dân nước Iraq. Ngài nói:
In queste ore drammatiche sono vicino all'intera popolazione dell'Iraq, in particolare a quella della città di Mosul.
Trong các giờ thê thảm này, tôi gần gũi toàn dân Iraq, đặc biệt dân thành Mosul. Tâm hồn chúng ta bị rúng động bởi các hành động bạo lực người ta đang vi phạm từ quá lâu chống lại dân chúng vô tội, Hồi giáo cũng như Kitô thuộc các chủng tộc và các tôn giáo khác nhau. Tôi đau đớn nghe tin việc sát hại lạnh lùng nhiều người con của vùng đất thân yêu này, trong đó có biết bao nhiêu là trẻ em. Sự tàn bạo này khiến cho chúng ta khóc và không nói nên lời. Cùng với tình liên đới là việc bảo đảm của tôi nhớ tới họ trong lời cầu nguyện, để Iraq tuy bị đánh phá khốc liệt nhưng mạnh mẽ và vững vàng trong niềm hy vọng có thể tiến tới một tương lai an ninh, hòa giải và hòa bình. Vì thế xin tất cả mọi người hiệp ý cầu nguyện trong thinh lặng. Sau một chút thinh lặng, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người đọc một kinh kính mừng cầu nguyện theo ý chỉ này. Ngài cũng chào các tín hữu Ba Lan về hành hương Roma trong ngày lễ nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngày 22 tháng 10 và dịp mừng 1050 năm ngày Ba Lan lãnh nhận tin mừng. Đức Thánh Cha cũng chào các ca viên tham dự năm thánh các ca đoàn Italia, các bạn trẻ thành viên các huynh đoàn các giáo phận toàn nước Italia, cũng như cộng đoàn Peru sống tại Roma với hình Đức Bà De Los Milagros. Trước đó, Đức Thánh Cha đã giải thích thư thứ hai Thánh Phaolô gửi Timôthê, cộng sự viên thân tín, trong đó thánh nhân suy tư về cuộc sống tông đồ của Ngài, đã hoàn toàn thánh hiến cho việc truyền giáo. Đức Thánh Cha nói, khi thấy việc kết thúc cuộc sống dương thế của Ngài đã tới gần, Thánh Phaolô miêu tả nó bằng cách quy chiếu về ba thời điểm, hiện tại, quá khứ và tương lai. Ngài giải thích hiện tại với ám tỉ hy lễ, tôi sắp đổ máu ra làm lễ tế. Với quá khứ, thánh nhân chỉ cho thấy cuộc đời đã sống, với các hình ảnh của trận chiến đấu tốt và cuộc chạy đua của một người trung thực với các dấn thân và trách nhiệm của mình. Và đối với tương lai, Ngài tín thác cho sự thừa nhận của Thiên Chúa là thẩm phán chí công. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Ma la missione di Paolo è risultata efficace, giusta e fedele solo grazie alla vicinanza e alla forza del Signore che ha fatto di lui un annunciatore del Vangelo a tutti i popoli.
Nhưng sứ mệnh của Thánh Phaolô được hữu hiệu, đúng đắn và trung thành chỉ nhờ sự gần gũi và sức mạnh của Chúa, là Đấng đã làm cho Ngài trở thành một người loan báo tin mừng cho tất cả các dân tộc. Thánh nhân nói, nhưng có Chúa đứng bên cạnh và đã ban sức mạnh cho tôi để tôi có thể hoàn thành việc loan báo tin mừng và để tất cả mọi người được lắng nghe tin mừng. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, Trong trình thuật này của Thánh Phaolô phản ánh giáo hội, đặc biệt hôm nay là ngày quốc tế truyền giáo, có đề tài là giáo hội truyền giáo chứng nhân của lòng thương xót. Nơi Thánh Phaolô cộng đoàn Kitô tìm thấy mẫu gương của mình trong xác tín rằng chính sự hiện diện của Chúa khiến cho công tác tông đồ và công việc rao truyền tin mừng được hữu hiệu. Kinh nghiệm của tông đồ dân ngoại nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta phải dấn thân trong các hoạt động mục vụ và truyền giáo, một đàng như kết quả tùy thuộc nơi các cố gắng của chúng ta với tinh thần hy sinh của lực sĩ, không dừng lại cả trước các thất bại. Nhưng đàng khác biết rằng sự thành công đích thực sứ mệnh của chúng ta là món quà của ơn thánh, chính Chúa Thánh Thần khiến cho việc truyền giáo của giáo hội trong thế giới được hữu hiệu. Ngày nay là thời của việc truyền giáo và thời của can đảm. Can đảm củng cố các bước chân trao đảo, can đảm lấy lại khẩu vị của việc tiêu hao cho tin mừng, tái chiếm lại sự tin tưởng nơi sức mạnh mà việc truyền giáo có trong chính nó. Đây là thời can đảm, cả khi can đảm không có nghĩa là có bảo đảm và thành công. Đức Thánh Cha nói thêm,
Chi è richiesto il coraggio per lottare, non necessariamente per vincere, per annunciare, non necessariamente per convertire.
Chúng ta được đòi hỏi có can đảm để chiến đấu, không nhất thiết để chiến thắng, để loan báo, không nhất thiết để hoán cải. Chúng ta được đòi hỏi có can đảm để là các giải pháp khác cho thế giới, nhưng không trở thành tranh cãi hay hiếu chiến. Chúng ta được đòi hỏi có can đảm rộng mở cho tất cả mọi người, mà không bao giờ giảm thiểu sự tuyệt đối và tính cách duy nhất của Chúa Kitô là đấng cứu độ duy nhất của tất cả mọi người. Chúng ta được đòi hỏi có can đảm để kháng cự lại sự nghi ngờ mà không trở thành ngạo mạn. Chúng ta cũng được đòi hỏi có lòng can đảm của người thu thuế trong tin mừng hôm nay, khiêm tốn không dám hướng mắt lên trời, nhưng đấm ngực nói, lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Hôm nay là thời điểm của can đảm, ngày nay cần có can đảm. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của giáo hội đi ra và ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta tất cả là môn đệ truyền giáo nhờ sức mạnh của bí tích rửa tội, để đem sứ điệp cứu rỗi tới cho toàn gia đình nhân loại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni officiamus promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về vai trò của nông nghiệp trong việc giảm thải than khí vào không trung.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 15 tháng 10 vừa qua, hơn 150 quốc gia tham dự hội nghị bảo vệ môi sinh triệu tập tại Kigali, thủ đô Rwanda bên Phi Châu, đã đạt một thỏa hiệp quan trọng nhằm loại bỏ từ từ việc dùng các nhiên liệu thải nhiều than khí vào khí quyển và tạo ra hiện tượng hâm nóng trái đất, khiến cho khí hậu thay đổi, gây ra nhiều tai ương thiên nhiên như đã thấy trong các năm qua. Hội nghị tại Kigali đã là hội nghị môi sinh lần thứ 28 của các nước đã ký nhận Hiệp định Montreal về môi sinh năm 1987, trong đó cấm việc sử dụng các chất khiến cho lớp ozone bị thủng và các chất chloro, fluorocarburi hồi đó được dùng trong các tủ lạnh và các loại hộp spray như thuốc xịt tóc, khử mùi hôi, v.v. Trong các năm qua, tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã phê chuẩn Hiệp định Montreal. Với hội nghị tại Kigali, các nước đã phê chuẩn hiệp định, thêm vào việc thiết định bắt đầu làm sao loại trừ các chất hydrofluorocarburi được dùng thay thế cho các chất chlorofluorocarburi. Chất anhydride carbonica không phải là than khí duy nhất khi thải quá nhiều vào không trung gây ra hiện tượng hâm nóng trái đất. Chẳng hạn chất metano phát xuất từ việc chăn nuôi súc vật và các loại hydrofluorocarburi dùng để làm chạy máy lạnh, tủ lạnh và các loại thuốc xịt spray cũng có các hiệu quả của chúng. Có điều khác biệt là các chất hydrofluorocarburi không làm hư hỏng lớp ozone trong khí quyển trên trái đất. Sự kiện lớp ozone bị mỏng đi khiến cho lượng các tia hồng ngoại của mặt trời lọt vào khí quyển của trái đất quá lớn. Đó là lý do giải thích tại sao các quốc gia đã phê chuẩn Hiệp định Montreal đã thay thế việc dùng chlorofluorocarburi bằng hydrofluorocarburi. Nhưng trong các năm qua, hydrofluorocarburi đã lại trở thành loại khí thứ ba khiến cho khí quyển bị hâm nóng sau anhydride carbonica. Các loại khí như hydrofluorocarburi và chlorofluorocarburi chiếm 8% tổng lượng than khí hâm nóng trái đất.
Tài liệu được ký nhận tại Kigali dự trù giảm việc sản xuất và sử dụng các chất hydrofluorocarburi làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu liên quan tới các quốc gia kỹ nghệ tân tiến như Hoa Kỳ và các nước Âu Châu. Từ nay cho tới năm 2019, các nước này phải giảm 10% việc thải các than khí này vào khí quyển. Giai đoạn 2 liên quan tới các quốc gia đang trên đường phát triển như Trung Quốc và các nước Nam Mỹ. Các nước này phải giảm 10% số lượng than khí nổi trong năm 2024. Riêng Trung Quốc phải giảm 10% nổi trong năm 2029. Và giai đoạn 3 liên quan tới các nước Ấn Độ, Pakistan, Iran, Iraq và các nước vùng vịnh, giảm 10% nổi trong năm 2028. Tuy nhiên, chính sự nhượng bộ đối với hai nước Trung Quốc và Ấn Độ làm suy yếu hiệu lực của thỏa hiệp. Bà Paula Tejon Capacia thuộc tổ chức Greenpeace Bảo vệ môi sinh cho biết là thế giới hướng tới mục tiêu giảm 0,5 độ nóng trên trái đất nhưng chưa đạt được. Thỏa hiệp Kigali đã được xây dựng trên thỏa hiệp Paris hồi tháng 12 năm ngoái, trong đó 195 quốc gia tham dự đã dấn thân giảm lượng các khí gây ô nhiễm bắt đầu vào tháng 11 tới đây. Ngày 17 tháng 10 vừa qua, Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO đã công bố tài liệu liên quan tới tình trạng thực phẩm và nông nghiệp trên thế giới, trong đó có đề cập tới vai trò của nông nghiệp trong việc giảm khí thải, gây ra hiện tượng hâm nóng trái đất. Tài liệu cho biết, nông nghiệp bao gồm cả việc trồng và sử dụng rừng cây, đánh cá, việc nghiên cứu chăn nuôi súc vật gia cầm, chiếm 1/5 lượng than khí thải vào trong không trung hâm nóng trái đất. Trong buổi giới thiệu tài liệu, ông José Graciano da Silva, Tổng Giám đốc FAO, cho biết ông hy vọng bản tường trình này sẽ góp phần lớn hơn vào nỗ lực chiến đấu chống lại hiện tượng khí hậu thay đổi và giảm bớt các tác hại của nó. Sự kiện khí hậu thay đổi có ảnh hưởng sâu rộng trên an ninh thực phẩm. Nó đưa chúng ta trở về với các bất ổn của thời tiền sử khi con người sống về nghề săn thú và hái trái. Chúng ta không còn chắc chắn thu hoạch những gì chúng ta gieo trồng nữa. Ngoài ra, sự bất ổn thực phẩm biến thành sự thay đổi giá cả thực phẩm. Vì thế, tổ chức FAO cảnh báo rằng, trong tương lai sẽ có hàng chục triệu người có nguy cơ chết đói nếu khí hậu tiếp tục thay đổi trong chiều hướng tiêu cực này. các dân tộc đầu tiên có nguy cơ bị chết đói là các dân tộc các nước nghèo miền Nam sa mạc Sahara, miền Nam Á và Đông Nam Á, đặc biệt các dân tộc sống về nghề nông. An ninh thực phẩm trong tương lai sẽ tồi tệ hơn tại nhiều quốc gia nếu ngay bây giờ thế giới không ra tay can thiệp ngay.
Dĩ nhiên, việc duyệt xét lại các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm sẽ không phải là điều dễ dàng, vì con số lớn lao của các chủ thể liên lụy và vì sự thay đổi của các thực phẩm sản xuất, cũng như vì các hệ thống môi sinh khác nhau. Tuy nhiên, dấn thân trong chiều hướng này phải bắt đầu ngay một cách nghiêm chỉnh, bởi vì ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng khí hậu thay đổi sẽ chỉ càng ngày càng tồi tệ hơn với thời gian qua đi. Ông Graciano da Silva nhắc đến thỏa thuận của cộng đồng quốc tế liên quan tới các mục tiêu phát triển có thể thực hiện được và của Hiệp định về khí hậu tại Paris, và nhấn mạnh rằng phải diễn tả các dấn thân đó ra bằng các hành động ngay trong năm 2016 này. Ngoài ra cũng là để yểm trợ cho hội nghị nông nghiệp lần thứ 22 triệu tập tại Maroc ngày 8 tháng 11 tới đây. Tài liệu của tổ chức FAO nêu bật rằng sự thành công trong việc biến đổi các hệ thống thực phẩm và nông nghiệp sẽ tùy thuộc phần lớn việc yểm trợ mà các tiểu nông dân có thể nhận được giúp họ thích ứng với tình trạng khí hậu thay đổi. Tại các nước đang trên đường phát triển, có nửa tỷ gia đình nông dân sản xuất thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp khác nhau trong những điều kiện nông nghiệp môi sinh và xã hội kinh tế rất khác biệt. Do đó, các giải pháp phải thích ứng với các điều kiện này, chứ không có một câu trả lời đồng nhất cho tất cả mọi người. Tài liệu của tổ chức FAO cũng miêu tả các kiểu kinh tế thay thế khác nhau có giá trị để trợ giúp các tiểu nông dân thích ứng, khiến cho cuộc sống của dân chúng các vùng quê thường gặp rủi ro vì khí hậu thay đổi, có nhiều khả thể kháng cự hơn. Tài liệu cũng trưng dẫn các thí dụ cụ thể liên quan tới việc thực hiện các thích ứng thông minh vào khí hậu, chẳng hạn như dùng đủ lượng chất azot và thay đổi các loại ngũ cốc có khả năng chống nóng tốt hơn, sửa soạn đất trồng tỉa trước và điều hợp toàn vẹn sự phong phú của đất đai sẽ giúp gia tăng khả năng sản xuất và thu nhập của các nông dân. Tài liệu cũng lượng định rằng chỉ nội việc sử dụng đủ lượng chất azot thôi sẽ giúp cho hơn 100 triệu người tránh được nguy cơ thiếu dinh dưỡng. Đằng khác, tài liệu của tổ chức FAO cũng nhận diện các cách thức giảm việc thải than khí trong lĩnh vực nông nghiệp vào khí quyển. Thêm vào đó là kỹ thuật tích trữ nước liên quan tới việc nới rộng các ruộng lúa có thể giúp giảm 45% lượng metano, trong khi các loại khí của sinh hoạt chăn nuôi gia cầm giảm 41% khi sử dụng các thực hành hữu hiệu hơn.
Bản tường trình của FAO cũng đề ra các đường lối chính trị và khả thể tài trợ cho các dự án phát triển nông nghiệp có thể thực hiện được. Các hậu quả tiêu cực của hiện tượng khí hậu thay đổi được nhận ra nơi việc sản xuất vài loại ngũ cốc. Chẳng hạn, khả năng dinh dưỡng của vài thực phẩm giảm bớt như chất kẽm, sắt và chất đạm của các ngũ cốc nền tảng, khiến cho sức khỏe của con người cũng suy yếu và gây ra nhiều chứng bệnh như tiêu chảy và một loạt các bệnh tật khác cho súc vật. Dựa trên kết quả của các nghiên cứu khoa học sau năm 2030, toàn thế giới sẽ cảm thấy ngày càng rõ ràng hơn các áp lực tiêu cực của việc sản xuất thực phẩm. Từ nay cho tới đó, ảnh hưởng tiêu cực của nhiệt độ gia tăng sẽ được cảm nhận nhiều hơn tại các nước đang trên đường phát triển, khiến cho hy vọng tự đủ về thực phẩm có các viễn tượng xấu. Do đó, việc trợ giúp các tiểu nông thích ứng với các nguy cơ của hiện tượng khí hậu thay đổi là một yếu tố khẩn thiết giúp giảm mức nghèo đói toàn cầu và gia tăng an ninh thực phẩm. Điều cần chú ý đó là phải dẹp bỏ các chướng ngại mà giới nông dân có thể gặp phải và thăng tiến một môi trường tạo dễ dãi cho hoạt động cá nhân và tập thể. Tổ chức FAO kêu gọi các giới hữu trách chính trị nhận diện và loại trừ các rào cản đó. Các chướng ngại này có thể bao gồm các phụ đới cho các sản xuất thăng tiến các thực hành nông nghiệp không thể chịu đựng nổi, các khuyến khích thiếu suy xét và việc đạt tới các thị trường, tín dụng, các dịch vụ quảng cáo và các chương trình bảo vệ xã hội không thích hợp, thường gây thiệt thòi cho nữ giới, chiếm 43% sức lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tài liệu của tổ chức FAO cũng nhấn mạnh rằng cần dành ra nhiều ngân quỹ hơn để tài trợ cho các chương trình đối phó với hiện tượng khí hậu thay đổi tại các quốc gia đang trên đường phát triển. Tuy thế giới có bỏ ra nhiều ngân khoản hơn để tài trợ cho các chương trình giúp đối phó với nạn khí hậu thay đổi và giảm các hậu quả tiêu cực của nó, nhưng với các chiều kích còn quá nhỏ. Cần làm sao khích lệ các đầu tư công và tư nhiều và lớn hơn cho lĩnh vực này, đặc biệt là cần tài trợ nhiều hơn cho một ngành nông nghiệp, đánh cá và môi sinh có thể thực hiện được để biến đổi việc phát triển các hệ thống sản xuất thực phẩm thông minh trên chiều kích rộng rãi, thích ứng với khí hậu thay đổi và giảm bớt tối đa các hậu quả tiêu cực của nó. Nếu các chính quyền không đưa ra các biện pháp can thiệp và nông nghiệp cứ tiếp tục như hiện nay, thì nó là một trong các nguồn thải than khí vào không trung hâm nóng trái đất. Nhưng nếu thực hành các biện pháp môi sinh bằng cách gia tăng khả năng của đất đai và các cánh rừng giúp hấp thụ than khí, thì một đàng có thể giảm lượng than khí thải ra, đồng thời bảo đảm được khả năng sản xuất thực phẩm đáp ứng nhu cầu dân số gia tăng trên thế giới. Các hệ thống thực phẩm có thể góp phần giảm các thất thoát và nạn phung phí thực phẩm, cũng như thăng tiến một kiểu ăn uống lành mạnh hơn, khiến cho môi sinh cũng được trong lành hơn.
Vừa rồi là bài viết về vai trò của nông nghiệp trong việc giảm thải than khí vào không trung. Sau đây, Tứ Quyết và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ năm 20 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và khuyến khích các tu sĩ dòng Thánh Augustino nhập phép luôn đặt Chúa Giêsu ở trung tâm cuộc sống để có thể đương đầu với các thách đố ngày nay. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến 60 tham dự viên tổng tu nghị dòng Thánh Augustino nhập phép. Dòng này bắt đầu hồi năm 1588 từ cuộc cải tổ dòng các ẩn sĩ Thánh Augustino ở Tây Ban Nha, rồi trở thành một hội dòng tự trị hồi năm 1621, sau đó thành một dòng độc lập năm 1921. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng có 1.105 tu sĩ hoạt động tại 183 nhà trên thế giới. Tổng tu nghị hiện nay của dòng có chủ đề là câu của Thánh Augustino trong cuốn Tự Thú: toàn thể niềm hy vọng của chúng con ở nơi lòng thương xót bao la của Chúa. Xin ban cho chúng con điều Chúa truyền và xin truyền cho chúng con điều Chúa muốn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa chủ đề này và Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng khi Chúa ở trung tâm đời sống chúng ta thì tất cả đều có thể, bất kể thất bại hay tai ương nào khác, vì Chúa là đấng ở trung tâm và chính Ngài hướng dẫn chúng ta. Trong thời điểm đặc biệt này, Chúa muốn chúng ta trở thành những người kiến tạo tình hiệp thông. Qua sự hiện diện của chúng ta giữa lòng thế giới, chúng ta được kêu gọi kiến tạo một xã hội có khả năng nhìn nhận phẩm giá của mỗi người và chia sẻ hồng ân cho nhau. Qua chứng tá cộng đoàn sinh động của chúng ta và cởi mở đối với điều Chúa truyền cho chúng ta, qua sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể đáp ứng những nhu cầu của mỗi người với cùng một lòng yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta.
Tuần qua, Bộ Giáo sĩ đã tổ chức hội nghị quốc tế về mục vụ ơn gọi từ chiều ngày 19 tháng 10 đến 21 tháng 10 với chủ đề Chúa chạnh lòng thương và chọn việc săn sóc mục vụ ơn gọi. Tham dự hội nghị có 255 người gồm các giám mục, linh mục và nhiều vị đặc trách về ơn gọi đến từ các nước. Hội nghị gồm có một số bài thuyết trình gợi ý về các khía cạnh trong việc mục vụ ơn gọi, tiếp đến là những chia sẻ trong các nhóm nhỏ tùy theo ngôn ngữ. Sáng thứ Sáu, 21 tháng 10, các tham dự viên đã hành hương bước qua cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô và được Đức Thánh Cha tiếp kiến lúc 11 giờ. Trong dịp này, Ngài cổ võ học lối sống của Chúa Giêsu trong việc mục vụ ơn gọi, ra ngoài, nhìn xem và kêu gọi. Đức Thánh Cha nói, mục vụ ơn gọi là học lối sống của Chúa Giêsu, người tiến qua các nơi sinh hoạt của đời sống thường nhật, dừng lại không chút vội vã và nhìn các anh em với lòng thương xót, dẫn đưa họ đến gặp gỡ Chúa Cha. Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên rằng, tôi biết rõ công việc mục vụ của anh chị em không phải là một công tác dễ dàng, và đôi khi mặc dù dấn thân quảng đại, nhưng kết quả có thể là ít ỏi,
và chúng ta có nguy cơ thất vọng nản chí. Nhưng nếu chúng ta không khép mình trong sự than vãn, trái lại, tiếp tục đi ra ngoài loan báo tin mừng, thì Chúa ở cạnh chúng ta và ban cho chúng ta can đảm thả lưới, cả khi chúng ta mệt mỏi và thất vọng vì không đánh được con cá nào.
Hôm 17 tháng 10, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza kêu gọi rút ra những bài học từ những thành công tại một số nơi để đẩy mạnh cuộc chiến chống nghèo đói. Trong bài tham luận tại Liên Hiệp Quốc về vấn đề xóa bỏ nghèo đói, Đức Tổng giám mục Auza ghi nhận từ năm 2008 có sự giảm bớt số người sống trong nghèo đói cùng cực trên thế giới, tức là với 1,9 Mỹ Kim mỗi ngày. Tuy nhiên, hơn 10% dân số thế giới vẫn còn sống dưới mức độ nghèo đói. Vì thế, cần nhìn lại các chính sách và hoạt động trong thời gian qua để rút ra những bài học xóa bỏ nghèo đói. Trong số các bài học đó, vị đại diện tòa thánh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự giảm bớt chênh lệch xã hội và tương quan của nó với nghèo đói. Đức Tổng giám mục Auza bác bỏ lập trường của những người cho rằng đòi sự bình đẳng kinh tế có thể làm cho sự phát triển chậm lại và dẫn tới sự kéo dài trường kỳ nạn nghèo đói. Trong thực tế, kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng các chính sách cổ võ sự bình đẳng nhiều hơn như bình đẳng giáo dục và săn sóc sức khỏe cũng là những chính sách đẩy mạnh sự phát triển kinh tế.
Tuần qua, các giám mục Công giáo Bắc Âu tái khẳng định ý chí củng cố hành trình đại kết với các anh chị em tin lành Luther. Trong thư chung công bố tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, nhân dịp cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 31 tháng 10 và mùng 1 tháng 11 tại Thụy Điển, các giám mục năm nước Bắc Âu bày tỏ ý muốn cùng với anh chị em tin lành Luther đi vào con đường hòa giải. Các giám mục khẳng định rằng, mặc dù tất cả những cuộc giải thích hữu lý, người ta phải nhận rằng cuộc cải cách của Luther đã tạo nên sự chia rẽ trong Kitô giáo mà các Kitô hữu đã và còn phải chịu ngày nay. Vì sự chia rẽ đó, giáo hội Công giáo tại các nước Bắc Âu đã chỉ có thể bắt đầu sống lại sau nhiều thế kỷ bị xóa bỏ. Vì thế, khởi đầu kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách không thể mừng, trái lại phải được nhớ lại trong tinh thần thống hối. Các giám mục Bắc Âu cũng xác quyết rằng các giáo hội đã xích lại gần nhau. Từ Công đồng chung Vaticano II cách đây hơn 50 năm, các tín hữu Công giáo đã cởi mở nhiều đối với những gì là quan trọng đối với các tín hữu tin lành, trong đó có ý nghĩa chức linh mục chung của các tín hữu. Trái lại, nhiều tín hữu tin lành cũng cởi mở đối với lập trường của Công giáo. Chẳng hạn, nhiều tín hữu tin lành nhìn nhận ý nghĩa của mẹ Maria như mẹ Thiên Chúa và là mẫu gương trong đức tin. Tuy nhiên, các giám mục viết, vẫn còn nhiều khác biệt, ví dụ quan niệm khác nhau về thánh chức và hai giáo hội xa cách nhau hơn về vấn đề đạo đức và luân lý trong thời gian gần đây. Và tuy có mong ước được chia sẻ cùng một bàn tiệc thánh, nhưng sự chia sẻ này đòi phải có sự hiệp nhất trước đó trong đức tin.
Hôm 19 tháng 10 vừa qua, hãng tin Asian News cho biết hàng trăm tín hữu Kitô nguyên quán ở Karakosh thuộc vùng bình nguyên Ninive bên Iraq đã chào mừng việc giải phóng thành của họ. Các tín hữu này đã phải vội vã rời bỏ quê hương của họ hồi mùa hè năm 2014 khi lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tiến chiếm thành này. Hôm 18 tháng 10 vừa qua, tức là 3 ngày sau khi liên quân Iraq và người Kurd gồm 30.000 binh sĩ với sự hỗ trợ của Liên minh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo khởi đầu chiến dịch tái chiếm Mosul, thành phố Karakosh cách Mosul 15 cây số về hướng nam đã được giải phóng dễ dàng. Tại Mosul hiện nay còn ít nhất 700.000 người, bị 5.000 chiến binh nhà nước Hồi giáo cầm giữ không thể chạy thoát được. Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kande, đã kêu gọi mọi thành phần ở Iraq hãy đoàn kết với nhau để nỗ lực quân sự giải phóng thành Mosul được thành công. Ngài nói, người Iraq chúng ta là một gia đình duy nhất, mặc dù có những sắc thái khác nhau. Ước gì cuộc tấn công này là phương thế làm nảy sinh một nền dân chủ chân thực và văn minh, tôn trọng tất cả mọi người.
Tình hình tại thành Aleppo bên Syria vẫn tiếp tục khẩn trương. Đức cha Antoine Aldo, giám mục giáo phận Aleppo bên Syria, thuộc giáo hội Công giáo Kande, tái lên tiếng tố giác tình trạng bi thảm của dân chúng tại thành này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Il Messaggero, người sứ giả, xuất bản ở Roma hôm 18 tháng 10 vừa qua, Đức cha nói, ở Syria này đang diễn ra một thế chiến với những quyền lợi kinh tế, xen lẫn với các quyền lợi chiến lược. Ả Rập Saudi và Iran, người Hồi giáo Sunnit và Shiite Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, các thường dân chết, các trẻ em, bao nhiêu trẻ em thiệt mạng. Trong những ngày này, có hàng trăm người bị thương và nạn nhân nơi các trẻ em. Bom rơi xuống trên một trường học ở khu vực các tín hữu Kitô. Đức cha Aldo thuộc dòng tên, ngài cũng cho biết chỉ còn lại hơn 10 bác sĩ. 80% đã di cư đi nơi khác. Về thực phẩm, giá cả bây giờ đắt gấp 10 lần. Ví dụ, trước đây một ký thịt giá 500 đồng Syria, thì bây giờ phải trả ít nhất là 5.000 đồng. Nhưng dân chúng vẫn sống còn được là nhờ các tổ chức quốc tế. Thực phẩm được chuyển qua một đường từ thành phố Homs dẫn tới Aleppo. Đó là đoạn đường duy nhất có thể đi nhưng rất nguy hiểm. Ngoài ra, người ta không thể ra vào thành Aleppo.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin giới thiệu cùng quý vị các nữ tu thừa sai bác ái ở Costa Rica giúp cho những người nghèo nhất trong những người nghèo cảm nhận thấy Thiên Chúa vẫn hiện diện trên thế giới và yêu thương chăm sóc họ.
Thật là một vinh dự khi chúng tôi có những người nghèo nhất trong các người nghèo với chúng tôi. Họ là Chúa Kitô và phục vụ họ là một vinh dự. Đây là điều mẹ Teresa Calcutta đã xác tín và là gia tài mẹ để lại cho con cái mình. Các nữ tu thừa sai bác ái Costa Rica đang kế tục di sản của mẹ khi phục vụ cho người vô gia cư ở vùng ngoại ô của San Jose, nước Costa Rica. Các chị phục vụ trên các đường phố và những khu vực có những mức độ tội phạm cao ở ngoại ô thành phố San Jose. Làm việc với những người vô gia cư và những người sống trong hoàn cảnh nghèo khổ, phân phát thức ăn, giúp cung cấp các nơi trú ngụ và đặc biệt là trợ giúp họ về vấn đề thiêng liêng. Mặc dù cho những thử thách, những khó khăn, những nơi phức tạp như thế, các chị nỗ lực để thay đổi cho cuộc sống của người dân được tốt hơn. Các nữ tu thừa sai bác ái đến Costa Rica từ năm 1986. Khi ấy, cha Leonel Cacon là cha xứ của Coronado. Cha đã trao phó cho hai nữ tu ngôi nhà cha đã lập 5 năm trước để chăm sóc người nghèo và người già yếu. Hiện nay, số nữ tu đã gia tăng lên 12. Các chị đến từ 6 quốc gia khác nhau: Argentina, Guatemala, Ấn Độ, Mexico, Nicaragua và Venezuela. Các chị điều hành hai nhà ở Costa Rica, một nhà ở Coronado nuôi dưỡng khoảng 50 người nghèo khổ và một nhà khác ở Limón phục vụ khoảng 75 người vô gia cư. Hoạt động chính của các chị là ở trung tâm thành phố San Jose. Ở nơi đó, mỗi chiều thứ ba, tại thảm cỏ giáo xứ La Menchette, các chị cung cấp bữa tối cho khoảng 300 người sống trên đường phố. Khi hoàng hôn buông xuống, bên ngoài cửa đông của nhà thờ, các người nam nữ nghèo túng bắt đầu xếp hàng, chờ đợi đi vào cơ sở do các chị phục vụ. Ở đó họ sẽ được dọn cho các bữa ăn nóng, cho các tình nguyện viên nấu. Trước hết, các thực khách được các tình nguyện viên giúp rửa tay tại một bể nước bên ngoài nhà thờ. Sau đó, hai tình nguyện viên sẽ phân phát cho mỗi người một tấm vé để nhận phần ăn. Các thực khách ngồi ăn trên các băng ghế gỗ hay ngồi đâu đó trên thảm cỏ. Một số người vừa ăn vừa nói chuyện, còn số khác giữ im lặng. Bầu khí ở đây yên tĩnh và bình an, khác hẳn với bầu khí bạo lực thường gặp trên các đường phố mà họ gặp phải hàng ngày. Patty Hernandez, một phụ nữ 33 tuổi người Nicaragua, có 4 con nhỏ tuổi 12, 9, 7 và 6. Bà đã không có việc làm từ 2 năm nay. Dù ở Costa Rica hơn 20 năm, nhưng bà vẫn chưa được nhập cư chính thức, và điều này ngăn trở bà tìm được việc làm. Thỉnh thoảng bà tìm được việc như ủi quần áo, nhưng thỉnh thoảng không tìm được việc gì. Vậy là bà đến đây, và các nữ tu lại cho bà hai phần ăn để đem về cho các con nhỏ. Bà là một trong hàng ngàn người Nicaragua đã vượt vài trăm cây số dọc biên giới để đến Costa Rica vì họ không tìm được công ăn việc làm ở quê nhà. Dân số của Costa Rica là 5,6 triệu dân, nhưng có đến khoảng 600.000 người di dân. Những người Nicaragua nổi tiếng khắp Trung Mỹ với việc chiếm 75% số người di cư. Nhiều người lao động trong những vùng lao động không có tay nghề và lương bổng thấp, chính yếu là các ngành nông nghiệp, việc nhà, xây dựng và an ninh. Sau khi phục vụ ở La Mejes, các nữ tu đi đến một ký túc xá của thành phố gần đó, nơi một số người vô gia cư được dòng chăm sóc, cho có chỗ ăn ngủ, tắm rửa qua đêm. Trung tâm này bắt đầu hoạt động vào năm 2010 và do quỹ Genesis điều hành. Có thể đón tiếp khoảng 115 người. Tại đây, các nữ tu cung cấp bữa ăn tối thứ ba, thuốc men và trợ giúp tinh thần vào các buổi thăm viếng hàng tuần. Các người vô gia cư muốn đến ngủ ở trung tâm này phải xếp hàng để nhận thẻ trú ngụ cho từng đêm. Ban đầu, các chủ của các cửa tiệm trên dãy phố đó phàn nàn rằng sự hiện diện của những người nghèo khổ tại khu vực thương mại sầm uất sẽ làm cho các khách hàng của họ xa tránh, nhưng dần dần thái độ của họ đã thay đổi. Luis Javier Chavez, 50 tuổi, một người Nicaragua, lai Costa Rica, đã từng nghiện rượu và ma túy. Ông kể, tôi đã ngủ trên những tấm giấy cắt tông nhiều năm trời. Tôi ốm yếu và bị bệnh. Vinh danh Chúa, vinh danh Chúa, họ đã mở ký túc xá này. Ban đầu như một thử nghiệm, trước tiên là giúp cho chúng tôi, nhưng cũng là để giảm bớt số người vô gia cư ở trung tâm San Jose. Và điều này đã có kết quả. Ông cũng hiểu được phản ứng chống đối ban đầu của những dân địa phương. Cách chung, những người vô gia cư chúng tôi là những người không có nơi trú ngụ. Rồi bởi vì dáng vẻ bên ngoài của chúng tôi, bởi vì mùi hôi của chúng tôi, bởi vì cách chúng tôi nói chuyện, bởi vì cách hành xử của chúng tôi, bởi vì tất cả những điều gây sốc đó. Ông đến ký túc xá lần đầu vào năm 2010 và dĩ nhiên là ông thích nó. Ông nói, sau nhiều năm ngủ trên tấm giấy, ngoài đường phố trong giá lạnh đêm khuya, ai lại không thích nó? Được ngủ trong giường ấm, có bữa ăn nóng, quần áo ngủ sạch sẽ, được tắm rửa. Vinh danh Chúa! 2 năm sau, Javier đã có cơ hội đi học và hoàn thành chương trình trung học trong 2 năm. Nhưng đối với ông, điều quan trọng nhất, ông chia sẻ, tôi đã học biết yêu thương mình, tôi còn học cả việc chịu trách nhiệm về mình. Học đặt cho tôi những mục tiêu và ước mơ và tôi đã tìm thấy chính tôi trong một căn phòng nhỏ nơi tôi bắt đầu sống tự lập. Một người bạn đã giúp tiền cho ông thi vào Đại học Công của Costa Rica và ông đã thi đậu. Hiện tại ông đang học và trở thành quản thủ thư viện. Ông đã học bài học là tin tưởng vào một người, đầu tiên vào Thiên Chúa, rồi vào chính mình. Đó chính là hoa quả mà các nữ tu mong muốn cho công việc vất vả của họ. Cải thiện cuộc sống, đảm bảo với người nghèo khổ rằng họ được chăm sóc và yêu mến bởi Thiên Chúa. Các chị cũng chăm sóc cho những người vô gia cư ở Coronado và Limón, và với các gia đình gặp nguy hiểm bởi nghèo đói và bạo lực ở các quận thủ đô, nơi tội phạm có tổ chức nắm quyền. Nữ tu Marinus chia sẻ về đặc sủng của dòng là cứu linh hồn của những người nghèo, và đối với các nữ tu, người nghèo nhất của những người nghèo là những người luôn luôn cư ngụ trên đường phố. Chị chia sẻ, không quan trọng việc họ là ai hay là họ làm gì, nhưng chúng tôi biết họ là hình ảnh và giống Thiên Chúa. Và đặc sủng của chúng tôi tập trung rất nhiều về điều này. Làm cử chỉ nhỏ nhặt này, chúng tôi muốn bày tỏ cho họ biết rằng Thiên Chúa vẫn yêu họ và chăm sóc cho họ và người vẫn hiện diện trong thế giới. Mẹ Teresa đã luôn luôn nói với chúng tôi là chúng tôi không làm những việc vĩ đại trong cuộc sống của chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi rất đơn sơ. Bất cứ điều gì chúng tôi làm là những điều bé nhỏ. Chúng tôi biết chúng tôi đang làm cho chính Chúa Giêsu, bởi vì đó là đặc sủng của dòng chúng tôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.